Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 53 Tăng trưởng tâm linh, gốc nho và nhánh nho. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Con đường thương khó Via Dolorosa qua tiếng hát Thanh Liên. Trong tuần lễ trước khi chịu thương khó, Chúa Giê-xu đã dành hầu hết thì giờ để căn dặn môn đệ những điều hệ trọng, dạy họ những giáo lý thâm sâu, nói đến những điều thiết yếu, giúp họ tăng trưởng trong mối tương giao với cả ba ngôi Đức Chúa Trời qua bài thuyết giảng, thường gọi là bài thuyết giảng trên phòng cao. Trong đó, Chúa dạy những điều quan trọng cuối cùng về Đức Thánh Linh và việc Chúa thiết lập lễ tiệc thánh. Chúa cũng dạy các môn đệ về sự phục vụ và lòng khiêm hạ. Giữa bữa ăn, Chúa đứng dậy cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ. Chúa dạy họ rằng nếu Ngài là Thầy họ mà đã làm như thế, thì họ cũng phải hạ mình phục vụ lẫn nhau. Chúa biết rằng nếu họ học và thực hành bài học khiêm nhu phục vụ đó, thì trọng trách Ngài giao phó cho họ chắc chắn sẽ thành công. Đây là bài học then chốt của người làm môn đệ Chúa trong tương quan với bạn đồng lao và đối với anh em mình. Chúa cũng đã nói với họ khá nhiều về một đấng yên ủi khác, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ ban xuống để không những ở với họ mà còn ở trong họ nữa. Đây là điều hoàn toàn mới lạ đối với các môn đệ. Tuy nhiên, lúc Chúa Giê-xu nói những điều đó thì họ chưa hiểu hết. Nhưng 6 tuần sau vào ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống với quyền năng mạnh mẽ, thì họ bắt đầu biết rõ hơn vai trò Đức Thánh Linh trong chức vụ họ được ủy thác. Suốt hơn 3 năm, các môn đệ có Chúa Giê-xu ở ngay bên cạnh, và khi Ngài phải lìa họ, chịu thương khó và về trời, các môn đệ rơi vào tâm trạng hoang mang, lo buồn. Nhưng khi đã kinh nghiệm được quyền năng Đức Thánh Linh và biết vai trò của Ngài trong đời sống cũng như trong mục vụ của họ, thì họ mới hiểu được điều Chúa Giê-xu đã nói trước. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Vì thế, thay vì có Chúa Giê-xu ở với, họ được đấng yên ủi ở trong họ mãi mãi. Đức Thánh Linh sẽ làm tất cả mọi chức năng của Chúa cứu thế liên quan đến việc giáo huấn, an ủi, hướng dẫn, mà còn làm hơn thế nữa là đồng công với họ trong mọi sứ mạng, khiến cho sứ mạng giao phó cho họ kết quả viên mãn. Ban đấng yên ủi xuống là điều lớn nhất Chúa Giê-xu đã làm cho họ. Tuy nhiên, về phần các môn đệ, họ phải làm gì đều có thể tăng trưởng và sống kết quả. Phần thuyết giảng của Chúa Giê-xu kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 15 và chương 16 cho thấy bí quyết tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Lúc Chúa Giê-xu bắt đầu phần thuyết giảng này, Ngài và các môn đệ đã rời khỏi phòng cao và có lẽ đi ngang qua một vườn nho trên con đường vào vườn Getsemane. Hình ảnh cây nho lúc đó đã trở thành một vật trợ huấn để Chúa dạy cho các môn đệ những bài học cần học. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy như sau: Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho. Nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Có một lẽ ấy, nếu các ngươi không cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta, và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi không làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, thì phải ném ra ngoài cũng như nhánh nho. Nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Này Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi, không có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi vào kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương thứ 15, câu 1 đến câu 17. Chúa ví Ngài là cây nho, là gốc nho, còn các môn đệ là những nhánh nho. Gốc nho cung cấp nhựa sống, nhưng các nhánh nho thì có mục đích nào? Hiển nhiên, ra bông kết quả là mục tiêu tối hậu. Khi nhánh nho dính liền với gốc nho thì việc kết quả này là điều tự nhiên hơn hết. Nhưng nếu nhánh nho không gắn liền với gốc nho thì chính nó cũng sẽ chết, chứ chưa nói đến việc kết quả. Hình ảnh gốc nho và nhánh nho đã diễn tả một cách sống động mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu với các môn đệ và sự tùy thuộc hoàn toàn của họ vào Ngài. Khi các môn đệ tùy thuộc Chúa, nhận sự sống từ Chúa như một nhánh nho lành mạnh, thì kết quả là những lời cầu xin của họ sẽ được cha đoái nhậm. Khi họ kết hợp gắn bó với Chúa, có nghĩa là tất cả những khát khao, tất cả ước vọng và mọi mong muốn của họ đều phù hợp với ý muốn cha. Chính Chúa Giê-xu đã cho các môn đệ thấy gương mẫu toàn hảo của Ngài trong mối liên hệ với cha. Chúa từng hành động và từng nói với các môn đệ, đồ ăn của ta là làm theo ý muốn cha ta và làm trọn công việc Ngài. Ý muốn cha, dù có khi trong cái nhìn của con người là điều khó chấp nhận như một thảm họa, nhưng Chúa Giê-xu vẫn cứ can đảm bước tới. Chính vì thế mà cuộc đời Chúa cứu thế là cuộc đời kết quả viên mãn, đem lại vinh quang lớn lao như tác giả thư Hy Bá đã phản ánh. Đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Tiếp theo, Chúa nói về tình thương lớn nhất của con người có thể bày tỏ là vì bạn hữu hy sinh tính mạng. Đây chính là suy nghĩ của Chúa hướng về ngày thương khó, khi Chúa vì họ và mọi người mà dâng mạng sống làm sinh tế chuộc tội. Sự chết của Ngài vì họ là bằng chứng của tình thương đó, vì thế Chúa cũng muốn họ phát triển tình thương tương tự như vậy đối với nhau. Đây không phải là đòi hỏi quá đáng, vì họ là con cái Đức Chúa Trời, là những nhánh nho gắn liền với gốc nho để ra trái, và trái đầu tiên quan trọng nhất là tình yêu thương. Như trong danh sách Trái Thánh Linh, Sứ đồ Phaolô viết trong thư Galati chương 5 câu 22, và đứng đầu danh sách là lòng yêu thương. Tất nhiên, chúng ta phải hiểu nghĩa của tình thương theo tinh thần của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Tăng trưởng thuộc linh không bao giờ là việc dễ dàng. Chúng ta có thể nuôi một em bé lớn lên bằng sữa, bằng bột, nhưng để em lớn lên trong hạnh phúc và yêu thương thì không chỉ có sữa và bột. Nuôi một người tăng trưởng về phương diện thuộc linh là cả một công trình lâu dài, nhất là trong một thế giới đối nghịch. Thế giới chúng ta đang sống đang bị chi phối, thậm chí chế ngự bằng những nguyên tắc trần tục đi ngược lại với các tiêu chuẩn và giá trị tâm linh Chúa dạy. Cho nên thế giới ghét Chúa Giê-xu, đồng thời ghét tất cả những kẻ thuộc về Chúa. Chúng ta không nên có ảo tưởng rằng nếu thế gian đã thù địch với Chúa chúng ta là có thể thực sự có thiện ý đối với chúng ta. Chúa Giê-xu là một nhà hiện thực. Ngài không bao giờ mong chức vụ Ngài được người ta vui mừng đón nhận, mà trái lại, Chúa biết rằng chức vụ đó sẽ kết thúc trong bắt bớ bách hại. Những người không có thì giờ cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không dành thì giờ nào cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Không những họ đã coi thường, không thèm để ý đến những gì Chúa làm mà còn ghét Chúa, và lòng thù ghét đó hoàn toàn không có lý do chính đáng. Có lẽ để biện minh cho lòng thù ghét Chúa vô cớ đó, họ đã tiếp tục khơi sâu lòng thù hận bằng cách bách hại môn đệ Ngài và hội thánh Ngài, nhất là những người Do Thái đã tin nhận Chúa. Kẻ thù của tin mừng tưởng rằng họ đang bày tỏ lòng sốt sắng đối với Đức Chúa Trời. Tuy Chúa Giê-xu đã trấn an các môn đệ với những lời hứa về Đức Thánh Linh, Đấng sẽ được ban xuống để ở với họ, ở trong họ, phù hộ, nhắc nhở, hướng dẫn họ, nhưng các môn đệ dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm trạng lo lắng, hoang mang. Và Chúa Giê-xu cũng biết rõ tâm trạng đó, cho nên Ngài đã nói tiếp. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì các ngươi biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì, song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô cớ. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, câu 18 đến câu 25. Khi Chúa nói về mối liên hệ giữa Ngài với cha, dường như các môn đệ đã hiểu qua những lời tuyên xưng công nhận Ngài đến từ cha. Tuy nhiên, Chúa cũng biết rằng chỉ trong ít giờ nữa khi Ngài bị bắt, họ sẽ tàn lạc, trốn chạy, sợ hãi. Chúa không thể nói gì thêm với họ, Ngài chỉ khẳng định với họ rằng Ngài đã thắng thế gian rồi, và đây cũng chính là lời trấn an sâu xa nhất dành cho chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến lễ vượt qua và âm mưu giết Chúa, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 26 đến câu 30, Phúc Âm Mác chương 14, câu 22 đến 25, và Luca chương 22, câu 14 đến câu 20. Một lễ chế quan trọng với những ý nghĩa sâu xa hơn hết đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập trước khi Ngài và các môn đệ rời phòng cao là lễ tiệc thánh. Rất có thể Ngài và các môn đệ đã dự lễ vượt qua vào đêm trước đêm lễ chính thức. Sứ đồ Phao-lô đã diễn đạt điều cơ đốc nhân tin nhận rằng Chúa Cứu Thế, chiên con của lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, câu 7. Chắc chắn đây là điều Chúa Giê-xu đã nghĩ đến trong đêm lịch sử đó. Người Do Thái kỷ niệm lễ vượt qua để nhắc lại cuộc giải phóng vĩ đại toàn dân tộc khỏi kiếp nô lệ đau thương tại Ai Cập. Khi thiết lập lễ tiệc thánh, Chúa Giê-xu muốn các môn đệ cũng như các cơ đốc nhân sau này kỷ niệm cuộc giải phóng tâm linh vĩ đại, triệt để khi chiên con của Đức Chúa Trời bị giết. Trong lễ vượt qua của người Do Thái, con sẽ hỏi cha, lễ này có nghĩa gì? Người cha sẽ nhân cơ hội nhắc lại cho con và cả gia đình những sự kiện lịch sử đáng nhớ về lễ vượt qua đầu tiên. Trong lễ vượt qua, người Do Thái ôn lại về quyền năng và sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân tộc họ như thế nào, thì trong lễ tiệc thánh, Chúa cũng muốn cho các môn đệ nhờ đó nhớ lại sự chết chuộc tội của Ngài. Phúc Âm Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau. Đương khi ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ mà rằng, hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng, hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ giày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở nước của cha ta. Hình ảnh Chúa cầm bánh ngước mắt lên tạ ơn là một hình ảnh quen thuộc trong các kỳ lễ vượt qua của dân Do Thái, khi người cha cử hành lễ vượt qua trong gia đình. Sau khi tạ ơn Chúa, Chúa bẻ bánh ra thành nhiều miếng, tượng trưng cho thân thể Ngài tan nát, rồi phân phát cho các môn đệ. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến ý nghĩa chuộc tội trong cái chết của Chúa Cứu Thế. Ngài không vì những sai phạm hay lầm lỗi của mình mà chết, nhưng Ngài là đấng vô tội, chịu chết thay thế tội nhân. Phaolô cũng đề cập đến lời dặn của Chúa Giêsu: hãy làm điều này để nhớ ta. Lúc đó, Chúa không còn thì giờ để nói gì thêm với các môn đệ. Vì thế lời căn dặn trên thật cần thiết. Về sau, mỗi khi dự tiệc thánh, họ sẽ nhớ lại tất cả những ý nghĩa cao cả của sự hy sinh chuộc tội đó và nhớ đến Chúa. Chén cũng là một phần quen thuộc trong nghi thức lễ vượt qua, như trong lễ tiệc thánh. Chúa đã cho nó một ý nghĩa mới. Lúc Chúa rót nước nho vào chén rồi cầm trên tay, thêm một lần nữa, Ngài dâng lời tạ ơn Cha. Chén nước nho đó sẽ là tượng trưng cho huyết chuộc tội sẽ đổ ra. Phaolô đã ghi lại bằng những lời trang trọng như sau. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Dự tiệc thánh là dự vào huyết giao ước của Chúa Cứu Thế Giêsu đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Luca ghi lại lời Chúa nói với ý nghĩa riêng tư, trực tiếp hơn. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra. Không chỉ vì mọi người, nhưng là vì các con. Chắc chắn Chúa Giêsu đã muốn nhắm đến hai phương diện, tập thể và cá nhân. Tuy lễ tiệc thánh được cử hành cho tập thể, nhưng mang một ý nghĩa hoàn toàn cá nhân. Mỗi người dự là dự vào giao ước mới trong huyết Chúa Cứu Thế Giêsu. Một bên là Chúa Cứu Thế và bên kia là chính mình, là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Theo Thánh Phaolô, cả hai phần của lễ tiệc thánh là bánh và chén trong thánh lễ này đều có chung một mục tiêu là để nhớ đến Chúa. Theo lời tường thuật của Matthew, Chúa Giêsu còn nói hàm ý về một bữa tiệc tương lai trong nước thiên đàng. Từ dài về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi trong nước của Cha ta. Chúng ta không biết lúc đó các môn đệ Chúa hiểu điều này đến đâu. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng lời này đã đem lại hy vọng sâu xa cho họ trong tâm trạng hoang mang bối rối lúc bấy giờ. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.